Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2017. Bài pháp hôm nay là bài pháp số 9, thuyết trong khóa thiền mùa đông năm 2017. Trước khi mà sư đọc những cái bài pháp mà quý vị sẽ nghe, sư xin giới thiệu trước là trong này đã có một cái bài mà sư sẽ đọc. Người ta hỏi ông thiền sư một câu như thế này: là chúng tôi muốn biết là ông tu tập cái gì mà ông được trở thành thiền sư. Ông có thể nói cho tôi nghe được lý do nào mà thúc đẩy ông tu tập, và ông tu tập như thế nào để cuối cùng trở thành thiền sư như vậy, ông giỏi như vậy. Mặc dù là ông nói rằng là ông qua một cái quá trình là ông là cái người xì ke ma túy đủ thứ chuyện, làm cái chuyện xấu xa đê tiện. Và ông làm cái gì, ông tu cái gì thúc đẩy ông tu, vân vân. Đó là cái bài mà sư đọc. Bởi vì cái này á, nó có liên quan tới cái đời sống hàng ngày của mình. Ông kể cho mình nghe là tại sao ông tu, khi mà ông ở trong chùa, ông đi ra, ông gặp cái gì khó khăn ở trong đời sống hàng ngày mà làm cho ông phải tu. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, trong này có hai câu hỏi mà một đang là Eric hỏi về là một đằng cháu tên gì sư không biết. Hỏi cái câu thứ nhất là hỏi rằng là cái pháp niệm thân á, họ quan sát như thế nào trong cái sinh hoạt hàng ngày, có phải vậy không ạ? Đó thì sư trả lời, sư nói rằng là người mà tập pháp niệm thân á, là cứ từng cái một niệm, ví dụ đưa tay để xuống lấy để vô đó, cứ làm như vậy hoài. Thì ông thầy Ujin Tivadiya, ông nói rằng làm như vậy rất là mệt, và mình phải slow down mình mới làm được. Ví dụ như trong khi ăn vậy đó, mình duỗi tay ra, mình mô, rồi mình dở, rồi mình đưa vô, mình để vô, mình đùng, rồi nhai, luốc. Không phải làm lát cái mình ăn không được nữa, mất tự nhiên vô cùng. Thì bên pháp niệm tâm đó, trong cái bài sư đọc hỏi về câu hỏi là niệm như thế nào, thì ông nói ví dụ cái cô nói này, khi mà con giặt áo quần thì con nói vò xả bắt. Ông nói làm cái này mệt lắm, cực lắm. Chỉ đơn giản hỏi, bởi vì khi cô nói khi mà con vò xả bắt vậy đó, thì là cái máy cắt cỏ ở ngoài sân nó mở ra, và khi mà cái máy cắt cỏ nó mở ra làm âm là con niệm không được. Thì ông nói đúng rồi, niệm được là đúng, là tại vì cô theo từng cái, mà bây giờ cái này nó lớn quá, đáng lẽ phải bỏ hết cái này mà niệm cái kia, cô không chịu, cô níu cái này, do đó cô niệm không được. Ông nói mình chỉ đơn giản, hiện tại bây giờ tâm nó biết cái gì, đối tượng nào là mạnh nhất hiện tại bây giờ, là có phải cái tiếng máy cắt cỏ mình đang nghe phải không, lấy cái đó làm đối tượng. Chứ đâu có phải giặt áo cùng là nhất thiết, và ở trong cái vò, cái vắt, cái mùi được cái đó, không có. Cái tâm của mình nó rất là linh động. Đó, pháp niệm tâm là vậy đó. Chỉ đơn giản hỏi hiện tại bây giờ mình có chánh niệm không, có chánh niệm cái gì là được. Xong. Mình cũng sẽ thấy từng cái hành vi cử chỉ, nhưng mà mình thấy cái tâm nó biết cái gì thì mình thấy cái đó. Còn cái mình ép cái tâm, phải từ cái một. Tôi nhớ là có một ông sư đó là bây giờ ông trở thành là mà thiền sư ở bên IMS. Bây giờ ông có một cái trung tâm ở ngoài hôm qua. Ông nói ngay với hòa thượng Vandita, ông nói ngài kêu niệm giờ cuối cùng có ăn được gì đâu. Ngài nói mình tới đâu phải lo ăn. Ông nói một lần hai lần còn được, cho mình nhiều lần là tôi niệm không được. Tôi skip rất là nhiều step. Tâm tham trong sân nó lên. Đó là cái câu hỏi liên quan tới vấn đề đó. Bây giờ mình chỉ việc ngồi duy trì chánh niệm thôi. Ví dụ chẳng hạn như mình ăn uống được vậy, đi qua thì mình biết cái gì. Mà nó nhiều nhất là để ý tới cái tâm tham của mình, rất là háo hức. Đó, nó bỏ trong đồ ăn của miệng, nó nhai là mắt nó liếc, nó dọc, nó ngó bên này, bên kia, bên đó. Để nó chuẩn bị nó mất cái tới rồi. Hoặc giả là ăn cái muốn cái miếng miệng nhai là nghe chưa nuốt xuống là thò tay ra là hút cái khác rồi, cái muỗng nó chờ sẵn rồi này, này nuốt một cái là úp vô rồi liền. Đó, ông nói mấy cái đó là mình phải quan sát, mình mới thấy rõ ràng. Đâu có phải là mình đợi mình cái chi mà nổi bật nhất là cái tâm tham tâm sân hiện tại bây giờ này, trong khi mình chờ mình đợi rồi tâm mình háo hức nó bực bội lắm, Nó cô nói trời ơi, cái bà đi trước bà chánh niệm quá trời quá đất, làm slow down hết tất cả mọi người, trời ơi tôi nổi điên với bà. Tại vì cô nó có niệm thân mà. Bước dở nó sao bà ơi, làm ơn bà đừng có chánh niệm quá quá trời quá đất. Giống có người trong này giống lắm, thúc lắm, đói quá chịu không nổi là la lẽ là làm uống sùm. Thì cái đó là cái tâm háo hức mà làm sao. Cái bà đứng trước mặt con, trời ơi mà chánh niệm quá trời quá đất. Có cái mục sư kể cho sư nghe là có hai mẹ con. Sư không nói ai mà chắc sư nói là chắc là quý vị biết là người nào rồi. Đi xuất gia cái gì, cái xuất gia dầu gì mọi bên IMS khóa thiền của ngài họ tự. Ôi trời đất ơi, cái ông kia ông kể đó, người ta đứng một dãy cư sĩ vậy là phải chờ hai bạn. Đi từ bước, từ bước, từ bước, từ bước, từ bước. Tới đưa cầm lên, dở. Ông nói trời ơi, trời muốn chết rồi mà. Chưa thấy bà lấy xong. Cái lần sau là phải xếp cho hai bà thêm một cái bàn riêng, cho tất cả thành sinh không chịu đợi nữa. Quý vị thấy không? Mình tập cách sao mà nó không thích ứng trong hoàn cảnh, không có dòm xung quanh là tất cả mọi người ngồi chờ đợi mình. Thứ nhất là mình là sư cô là mình phải ra trước, mình sắp hàng, thấy không? Mấy sư sa di phải lên trước, sắp xếp đâu vào đó xong xuôi là chỉ việc vô, không có để cho người cư sĩ người ta đợi. Còn đằng này đó, gõ chuông rồi mà mấy bà ở đâu á, hai mẹ con cứ lào đào là tới thì đi. Bước. Ông kia cũng nói bà nội ơi, bà đi nhanh cho tôi một chút, trời ơi tôi khổ quá, đứng rên. Được, khi sư không phải là sư phê bình chỉ trích, nhưng mà sư cũng ở trong cái đó. Thành ra ai sư thấy ai làm hấp tấp là sư ghét, sư nói ông rùng. Mà thật ra cái này là mình thấy là nó không có thích ứng trong cuộc sống một chút nào được. Rồi bây giờ có một câu hỏi của cháu hỏi là nếu như mà gặp khó khăn đó, mà làm sao mà liên lạc với sư là như thế nào. Thì con biết rất là rõ là gì đây, niệm tâm nó có một cái nhóm sinh hoạt có mi tự. Con có thể con xuống đó con sinh hoạt, con đem cái vấn đề của con ra, có thể là người này người kia góp ý của con, thì chứ chừng nào không được thì kêu sư vậy thôi.
Hả? Có sinh hoạt trước rồi mà sư.
Thì đó thì tại vì cháu này nó muốn nói chuyện với sư đó, nó có những vấn đề nó muốn nói chuyện với sư, tại nó hỏi vậy đó. Thì mình, nhưng mà sư quên anh nhắc là có một cái nhóm ta sinh hoạt, thì con có vấn đề gì con có việc tới đó qua thử. Người có nhiều người ta tu tập nhiều cái trình độ khác nhau, có thể tới giúp mình. Không được mà con không hát đi kiếp sư. Bây giờ đó sư đọc, tại vì sư định có hỏi một cái câu là con thấy là cái trạng thái tâm nó dễ coi hơn là cái sự suy nghĩ. Có vậy không? Sư nói như vậy đó. Bây giờ sư đọc cho sư nghe một cái bài pháp mà sư thấy là cái sự suy nghĩ nó rất là rõ ràng. Thì là cái bài này ông này ông nói này, cái bài này gọi là đau cái chân. Chân con đau, con ngồi thiền, chân con đau rồi hết, rồi đau, hết, rồi đau. Dù nhắc tâm mỗi khi đau sanh lên là cảm giác chỉ là cảm giác là hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ được đối tượng, không phải của ai cả, phải chấp nhận đau, nhưng tâm không chịu nhất định nó đòi xả thiền. Con kêu ráng thêm chút nữa, nhưng chỉ được một chút, tâm lại rên rỉ, đòi đổi chân. Tâm con ý muốn ngồi yên để xem cái đau nó giữ tới ngàn nào, nhưng mà bên trong phản ứng quá trời quá đất. Thiền thường xuyên trả lời tâm kêu la đòi đổi chân hay xả thiền nhiều lần, tức là tâm không chịu đựng được và tâm đang sân, đang đối kháng với cái đau đang có mặt, cảm thấy tâm rất là khó chịu. Bạn chỉ nghe tâm nó nói thôi mà, cho nó đỡ chân. Ông này không chịu, nhất định có răng ngồi đó để coi thử cái đau nó tới ngàn nào. Ông sẽ giải thích làm thế sao mà coi cái đau tới ngàn nào. Nếu không thay đổi được tâm, nhất định không chịu ngồi tiếp, thì bạn phải đủ quay mi, phải đủ thế ngồi, phải trở chân. Bị tâm nó đang la, đang hét trong này mà làm sao mà mình muốn ngồi cho tiếp tục. Nếu muốn xem cường độ của cái đau tới ngang nào, tới mức nào, thì nên ráng mà ráng với trí tuệ, ráng với tâm xả. Khi tâm bạn quân bình, bây giờ để yên mà quan sát đau. Nếu thấy rằng tiếp tục ngồi càng lâu bao nhiêu sân càng mạnh, thôi thúc xả thiền, thì phải trở chừng. Ngồi đó tâm sân càng lúc càng nhiều, tâm càng lúc càng chấn động, bạn không học không hiểu gì được đâu. Hành giả phải làm một cái gì để giữ cho cái thân mình thoải mái như trở chân đổi thế ngồi để có thể ngồi thiền tiếp. Quý vị thấy trí tuệ không? Trí tuệ nhắc nhở mình tới lúc phải đổi chân chịu ngồi, chứ không phải là mình nói là tiện tượng tự nhiên, hình tượng tự nhiên rồi ngồi đó cắn răng mà chịu, thì ông nói cái đó là toàn cái tâm sẵn không. Khi mà tâm trong này nó la, nó hét, nó đòi đuổi, làm mình biết tới lúc mình chịu không nổi rồi, thì ông dặn nhớ đổi chân. Khi mà tâm nó chấp nhận, nó thấy là yên lặng, ngồi yên và chấp nhận rồi, thì ông nói lúc này là nó, tâm nó yên thế này. Bây giờ đó cứ ngồi cứ nhìn cái đau này, bị tâm nó yên mà, tâm thấy khó chịu rồi. Thành ra khi tâm quân bình, bây giờ hãy để yên mà quan sát cái đau. Lúc bây giờ hãy chúng ta đang ráng mà ráng với trí tuệ, chấp nhận được mà. Còn này ráng mà nó chịu không nổi, nó la, nó hét ở trong này, nhất định điều đó có nghĩa là cái tâm mình nổi sân rất là dữ. Hành giả phải làm một cái chi đó để giữ cho thân mình thoải mái, như bạn trở chân, bạn đổi thế ngồi để có thể bạn thiền tập. Rồi từ từ khi mà tâm mình nó yên ổn, tâm xả rồi, lúc bây giờ là mình sẽ ngồi yên để mình coi thiền như thế nào. Thưa sư, con ngồi thiền có một vị khác trình. Con ngồi thiền thấy hai chân đau rất dữ, tâm khó chịu, suối phải trở chân. Con tự nhắc phải ngồi yên để xem nó đau tới mức nào. Từ từ quan sát khó chịu mất. Bây giờ con chỉ thấy cảm giác và tâm hay biết mà không có tôi ta trong này. Tâm đau, đau rất dữ, chân đau rất dữ, tâm khó chịu, suối trở chân. Còn nhắc, ngồi thử một chút nữa coi như thế nào. Và lúc bây giờ con quan sát tâm khó chịu, thì tự nhiên con quan sát chỉ có chịu mất. Bây giờ con thấy cái gì? Con thấy chỉ có cảm giác và cái tâm biết. Cảm giác và tâm biết, cái giác và tâm biết. Cảm giác tới ngang nào tâm nó biết tới ngang đó. Cảm giác tới ngang nào tâm nó biết tới ngang đó. Thì ông nói đây này, cái này mà gọi là tâm xả này. Bởi vì nó không phản ứng nữa, thì bạn học được, bạn thấy ồ, cái cảm giác này thật ra là nó chỉ là cái đối tượng để cho cái tâm nhận biết thôi. Bởi vì một cái cảm giác tâm nó biết, một cái cảm giác tâm nó biết, hoàn toàn nó không phản ứng. Lần tới khi ngồi, tâm mong đau xuất hiện để quan sát, nhưng cái đau không đến mà thấy cái đầu nặng, căng thẳng, tâm khó chịu. Con hiểu là mình tập không đúng nên đổi lại. Thay vì chờ đau ở chân, con quan sát đầu nặng, căng thẳng cùng một lúc với nhiều đối tượng khác. Bây giờ cứ ngồi cứ chờ cái chân nó đau, cuối cùng nó đâu có đau, mà nó không đau cái đau, mà đau cái đầu, không chịu quan sát cái đầu thì tức cười. Hành giả đôi khi ngộ lắm. Thì sư nói trước khi bằng ngồi thiền, nhớ nhất đừng hướng tâm quan sát vào bất kỳ một đề mục nào nhất định. Đừng có nói là tôi ngồi chờ cái đau này, tôi ngồi tôi chờ cơn buồn ngủ tới, tôi chờ cái tâm suy nghĩ. Đừng có hướng cái tâm về một cái đối tượng nào hết. Hành giả chỉ ngồi yên để tâm nhận biết cái gì thì chánh niệm về cái đó. Khi muốn hướng tâm quan sát một đề mục nào như hơi thở, nó còn sẽ hay là cái đau, là bất cứ cái gì, nhất định là tâm tham đang có mặt ở đấy. Bạn ngồi thiền mà bạn chỉ muốn quan sát hơi thở thôi, bạn muốn quan sát đối tượng khác, là trong này có tâm tham. Cái tâm tham nó không phải là tâm tham, nó nằm ở trong cái tâm quan sát. Đó là lý do tại sao mà tôi nói cái đối tượng không quan trọng mà cái tâm quan sát rất là quan trọng. Tâm quan sát có tham sân không? Mình đau mà mình niệm để cho nó hết đau là trong này là có tâm tham, trong là tâm sân nữa. Như vậy thì cái sự quan sát này là quan sát không đúng. Có cái tâm quan sát nó không hoàn toàn, nó 100% trong này, mà trong này có tâm sân. Vì vậy cái đối tượng đau không phải là đối tượng đúng, mà quay trở lại quan sát cái tâm mình đang khó chịu, cái tâm của mình nó đang nổi sân hoặc cả đang tham lam, muốn hết đau vân vân. Đó là lý do tại sao mà anh chị em nghe cái câu là đối tượng không quan trọng mà tâm quan sát có quan trọng không. Nếu tâm quan sát mà không thoát khỏi tham sân si là cái chánh niệm mình không có chánh niệm. Cái gì hiểu? Khi tâm yên ổn, bạn có thể quan sát cái đầu. Nếu tâm quá bức xúc, quá sân thì trở chừng đừng quan sát đau nữa. Sân đang có mặt, nếu càng để ý thì cái đau sẽ tăng lên rất là mạnh. Nguyên tắc của thiền tập là cái gì đang có mặt, đang xuất hiện, hành giả quan sát, không chờ, không đợi một đối tượng nào khởi sân, tức là bạn đang sống trong hiện tại. Khi đau có mặt quan sát đau, đau không có mình quan sát đối tượng khác. Trong lần đầu nhờ có thái độ chân chánh, tại vì cô này cô nói là trong khi mà cái đau lần đầu tiên nó phát sanh đau cái chân á, thì nhờ có thái độ chân chánh, lúc đau sanh lên tâm không mong gì hết, không đợi gì hết, quan sát đau như một đối tượng. Nhờ đó khi tự đến chỉ thấy cảm giác và tâm nhận biết chứ không có ai trong này. Từ đó tâm hành giả suy nghĩ sai lầm rằng nhờ có đau nên trí tuệ đến, tâm mong đợi mong chờ cái đau sanh lên để cho trí tuệ tới. Khi đau chân không xuất hiện, tâm bực bội làm cho đầu căng và nặng. Đó, thấy không? Bây giờ sư đọc có một cái bài khác nữa là quan sát cái đối tượng cho thật kỹ. Rất là nhiều hành giả hỏi sư là gì đây, cái đối tượng mà mình không quan sát cho kỹ thì làm sao mà mình thấy được cái gì đây? Thì đây mời quý vị nghe một cái bài mà ông giải thích này. Trang 128. Thưa sư, lần trước con có trình là lúc ngồi con chú tâm thật nhiều vào âm thanh và sự yên lặng để hiểu nó là gì, nhưng thường sư không có chịu. Một âm thanh nó khởi sanh lên rồi nó tắt, âm thanh nó khởi sanh lên rồi nó tắt, ví dụ tiếng đồng hồ vậy. Nhưng mà tiếng đồng hồ này thì liên tục, còn bên kia là cái tiếng gì đây, chim nó kêu rồi vậy đó. Thì cô này cô chú vào trong cái yên kêu, đến khi tiếng kêu tắt cô chú vào sự tâm yên lặng. Trong thời gian nói không được, không có chú vào cái gì hết á. Con để hiểu nó, con muốn chú vào trong cái âm thanh và trong sự yên lặng để hiểu nó là cái gì, nhưng mà thiền sư không có chịu. Con nhớ là thiền sư dạy là phải tìm xét kiểm tra để hiểu tại sao. Con cũng làm như vậy thôi mà. Con chú vào trong đối tượng là con tìm xét, con kiểm tra để con hiểu, con biết đối tượng là như thế nào. Thiền sư nói đừng cố gắng chú tâm quan sát đối tượng để hiểu chúng là gì, mà thiền tập bằng cách duy trì chánh niệm cho trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ giúp bạn hiểu rõ đối tượng là thế nào. Cho dù bạn có cố tâm chú vào nó, tức là đối tượng, cũng không hiểu gì nhiều đâu. Tương tự như bạn muốn hiểu một người nào, không phải là mình chăm nhìn chăm chăm vào mặt người ta để mình hiểu người ta, mà mình phải tế nhị nhìn quan sát từ xa, giả vờ như không thấy, lúc bây giờ con người thật của người ấy mới xuất hiện, lúc bây giờ bạn mới hiểu họ. Một cái người mà khi mà người ta để ý mình á, mình không phải là con người thật của mình nữa. Bất cứ người nào cũng vậy hết trơn. Khi một cái hội chúng mà ngồi trước mặt mình như thế này mà sư nói pháp mà quý vị để ý sư, không phải là con người thật của sư nữa. Sư làm điệu bộ là như thế nào, lâu lâu nó mới xuất hiện một chút thôi. Còn khi mà sư ở một mình á, trong phòng mà không có ai nhìn sư, lúc đó con người thật của sư nó mới xuất hiện. Và đây là cái là bản chất tự nhiên của tâm là nó như vậy. Vì vậy khi mình nhìn chăm chăm một người nào đó, họ sẽ là họ làm cái gì để mà họ co với em mình, họ không cho mình thấy cái sự thật đâu. Vì vậy ông nói rằng là khi bạn nhìn chăm vào đối tượng để bạn mong hiểu đối tượng, thì cũng giống như bạn nhìn một cái người ở trước mặt bạn, nhìn chăm vào người ta để mà muốn hiểu người ta. Nguyên tắc mà muốn biết người ta hoạt động như thế nào, sinh hoạt như thế nào là bạn phải tách ra đi. Bạn làm đi giả vờ bạn không thấy gì trơn, thì đó là cái cách mà những người công an, cảnh sát, là mấy cái ông mà thám tử ông làm, phải không? Ông giả bộ làm người này người kia, đối tượng nó đâu có để ý, nó sinh hoạt một cách tự nhiên giống như là không hay không biết, lúc bây giờ mới hiểu nó là cái gì. Giả vờ nhưng không thấy họ thì mới hiểu sự thật như thế nào là họ. Dạ thưa sư, con nhìn kỹ để hiểu thêm, hiểu rõ về đối tượng. Muốn hiểu rõ ai, không phải cố nhìn người ta như tôi vừa nói mà hiểu họ được, mà phải phớt lờ thì mới ra mới hiểu người ta được. Đó là một cái câu trả lời. Bây giờ một cái câu trả lời khác cũng liên quan tới cái vấn đề mà nhìn một đối tượng cho thật kỹ. Thưa sư, trong cái thiền tập chúng ta cần đi sâu để quan sát tỉ mỉ đối tượng không? Vì theo con hiểu nhờ chú vào như thế thì mới thấy rõ đối tượng. Đang đó về câu hỏi mà rất là nhiều hành giả hỏi. Nếu chú thật dữ vào trong đối tượng thì mới hiểu rõ đối tượng. Trả lời, không cần đi sâu vào đối tượng, mà điều cần thiết là làm sao cho cái tâm quan sát, tức là tâm chánh niệm của bạn hùng mạnh và nhạy bén. Khi sự quan sát trở nên nhạy bén và mạnh, nó sẽ tác dụng như một ống kính khuếch đại đưa lại gần, tức là zoom in của một máy ảnh hay máy thu hình. Quý vị thấy cái video không? mình coi ở trong tivi mà thấy những cái cận cảnh, đưa cái cảnh là đâu có phải là nó xách cái máy tới bên kia mà nó làm cái gì? À, nó xuống cái máy vẫn đứng yên chỗ này và nó zoom, nó mở nó cái ống kính cho thật lớn ra và nó kéo hình tới cho mình coi. Chúng nó đó thì sự quan sát của mình nó cũng vậy. Ông đây mình thấy không, người ta dùng những cái viễn vọng kính rất là mạnh để ta quan sát những cái planet, những cái thiên hà ở trên đó. Người ta đâu có cầm mà viễn vọng kính chạy lên trên đó đâu, không, ta ở dưới này là cái ngôi sao mà nó đi càng xa bao nhiêu thì viễn vọng kính phải thật mạnh để mà thấy ngôi sao không có thay đổi. Ông ấy là nó tương tự như đạo và quả vậy đó. Đạo và quả tức là niết bàn. Niết bàn thì giống như một vì sao rất là xa. Bạn làm sao bạn hiểu niết bàn đây? Bạn muốn hiểu niết bàn thì bạn phải có một cái viễn vọng kính thật mạnh để bạn nhìn cho thật xa. Vì vậy cái vấn đề là làm sao mà có cái viễn vọng kính mạnh này, chứ đừng có ngồi đó mà suy nghĩ niết bàn như thế nào. Bạn không tìm ra cái câu trả lời đâu. Mà bạn phải tu niệm như thế nào để ở đây này. Một cái viễn vọng kính mạnh là cái người tu niệm trí tuệ nó mạnh, trí tuệ mạnh nó hiểu thế nào là niết bàn. Quý vị nghe ở trong sự tích đó, nói đức ngài Đại Đức Mục Quyền Liên đó là cái sai lại bắt Mục Quyền Liên thì phải. Ngài ngồi thiền ở trong cốc của ngài, ngài có thể đếm được bao nhiêu giọt mưa. Quý vị, mưa nó xuống là ghê gớm vậy đó. Người ta hỏi ông thiền sư làm sao mà ngài đếm được, nó xuống là biết bao nhiêu giọt. Ông thiền sư nói cái này là của trí tuệ, trí tuệ hiểu, chứ không phải mà ngồi mà đếm từ cái mình nghĩ. Đếm từ cái là cái này là niệm thân đó. Còn cái kia là có trí tuệ nó biết là cái gì xảy ra, có vậy thôi. Vì vậy có những cái câu hỏi mà Đức Hiền ta đặt ra đó, ông thực sự ông nói cái này nó thuộc về trí tuệ, mình không có nói được đâu. Nhờ có trí tuệ cho đó nó hiểu cái vấn đề rất là rõ rệt. Cũng giống như mình đây này, mình sống ở trong thế gian đó, con nít nó mới lớn lên đó, nó gặp thương ai nó đòi lấy cho được, má phải cho tôi lấy bà con nó, mà hai đứa được tin đây hết. Cha mẹ sao? Cha mẹ quyết định như thế nào? Cô chịu có vậy không? Tại sao không chịu? Nhỏ nói nó thương nhỏ kia là nó sẽ là cưới nhau, nó sẽ take care everything, nó làm nó đủ hết rồi. Nhưng mà quý vị là cha mẹ là quý vị tin sao quý vị? Quý vị đâu có cho nó lấy được phải không? Tại vì sao nó chưa có mà chú à? Nó chưa có biết là cái đời sống là lứa đôi nó phức tạp như thế nào. Tại vì sao mà cha mẹ không cho? Bởi vì cha mẹ đã biết, đã can qua rồi, do đó mới kinh nghiệm, do đó mới biết là cái này là đây là cái sở thích của những cái đứa con nít mà thôi. Và tâm nó sẽ thay đổi và nó sẽ bỏ nhau. Có phải vậy không? Nếu nó không bỏ nhau thì chắc là hiếm lắm. Sư cũng biết nữa mà sư nghe thường thường là vậy. Sở dĩ mà cha mẹ khuyên lơn nói con ơi thôi bây giờ con lo học hành đi, đừng có dây dưa vào cái chuyện tình cảm, đi chơi bạn bè rồi thì được, nhưng mà chuyện mà lấy nhau rồi vậy đó, lúc đó tự tử rồi nữa thì thấy không? Nít mà hãy con nít thì nó muốn làm gì nó làm, không cho nó không được. Nhưng mà cha mẹ biết rất rõ là không, nó đây là cái mối tình con nít rồi. Tới một lúc nào đó thì nó cũng phải, chắc có lẽ là chịu mà nó cũng bỏ nhau, nó cũng có last long được rồi. Cái này chắc là quý vị có con, quý vị biết, sư không có biết, sư chỉ nói trên lý thuyết thôi. À, người chụp hình hay người quay phim chỉ đứng yên, không cần phải đến gần cảnh, chỉ điều chỉnh ống kính thì vật quan sát sẽ xuất hiện lớn và rõ như đang đứng gần. Không cần chạy tới chạy lùi, chỉ điều chỉnh ống nhắm, tăng độ khuếch đại lên là bạn sẽ thấy hết. Tương tự như người cận thị, nếu lấy kiếng ra thì dù có cố bao nhiêu cũng không thấy gì. Chỉ cần đeo kiếng vào, đeo cho đúng độ của con mắt thì không ráng cũng thấy rõ mọi vật một cách thoải mái tự nhiên. Như vậy có hai yếu tố cần thiết để thấy rõ đối tượng. Thứ nhất, tâm quan sát phải mạnh. Thứ hai, ghi nhận đối tượng với sự thoải mái mà không căng thẳng. Thứ nhất là cái tâm chánh niệm, tâm quan sát của bạn trong này là phải có trí tuệ rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa là mình không có bị căng thẳng, phải thoải mái. Đó là lý do tại sao mà nhắc quý vị đó, ngồi thiền phải nhớ giữ cái tâm cho thoải mái. Bây giờ cái tâm có thoải mái, cái gì nó tới mình ghi nhận mình hay biết, không có cái chuyện rượt theo nó, chụp nó quá căng thẳng đi, nó tới mình biết, tới mình biết. Làm sao cho tâm quan sát mạnh đầy, phải phát triển ngũ căn, có tính, có tấn, có niệm, có định tuệ. Khi ngũ căn quân bình, hành giả sẽ thấy mọi sự xảy ra trong thân và tâm rõ ràng và chi tiết. Hành giả thấy với sự thoải mái và vô cùng tự nhiên. Chính tâm tham thúc đẩy mình quan sát cho thật kỹ đối tượng để thấy chi tiết của nó. Quan sát với tâm tham làm cho tâm của chúng ta căng thẳng. Với sự hiểu biết sâu sắc, hành giả sẽ khám phá ra không có ai quan sát, chỉ có danh sắc quan sát danh sắc, pháp bảo thực hành pháp bảo, pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi. Không có ai trong này, không có tôi, không có ta. Không biết đoạn này quý vị có hiểu không? Không có một người nào quan sát hết. Với sự hiểu biết sâu sắc, hành giả sẽ khám phá ra rằng không có ai quan sát, chỉ có danh sắc quan sát. Bạn nói tôi quan sát hả? Bạn là ai? Đâu có bạn. Bạn là danh sắc. Danh sắc đâu quan sát danh sắc. Pháp bảo thực hành pháp bảo, pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi. Mình đây là pháp hữu vi. Vì khi nói như vậy tức là cái này nó thay đổi. Nó quan sát đó rồi nó tắt, thay đổi, nó quan sát rồi nó tắt, nó quan sát rồi nó tắt. Cho nó có ở đó hoài. Cái pháp chân đế là nó cứ sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Mình là ai? Mình lại là danh sắc mà thôi, có vậy không? Mà mới để danh sắc là phải thay đổi. Sư Tí Dũng có thể là giống nhau trong giờ đầu tới giờ này, nhưng mà danh sắc là thay đổi. Không có một ông Sư Trí Dũng nào mà đứng yên hết. Chỉ có cái niệm, cái sự suy nghĩ về Sư Trí Dũng, cái khái niệm về Sư Trí Dũng mới là last forever. Đó là lý do tại sao mà khi mình gặp một người mình nghĩ rằng đó, ví dụ chẳng hạn như anh Eric sư gặp bây giờ rất là trẻ, rất là đẹp trai như vậy, chừng 20-30 năm nữa coi, thì nó phải khác, nó phải già chứ phải vậy không? Nếu mà sư không gặp anh thì sư nói ủa sao bây giờ anh già vậy, ủa 20-30 năm rồi cũng già làm sao đấy, chắc trẻ hoài sao. Con lần đó, cái cô em gái của sư đó, cái gì cô qua cái video là qua TV đó, không biết là cô thấy cái bà cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bà đó hồi xưa bà rất là đẹp, em nhỏ nhỏ cháu chắc không biết đâu, cái bà ở bên Việt Nam nó có một ông tổng thống tên là Nguyễn Văn Thiệu thời kỳ mà trước 75 á, rồi cái bà vợ của ông là cái bà Thiệu, rồi bà đẹp ghê lắm. Rồi bây giờ cô quay cái video đó là qua TV đó, cô thấy cô nói tôi dòm bà Thiệu bây giờ tôi nhìn không ra nữa, mà sao bà già quá rồi, là già thì nói cô cũng già vậy, cô có trẻ chút nào đâu, ai cũng vậy mà, thấy không? Thành ra cái ý niệm cái bà Thiệu đẹp hồi xưa bây giờ thấy một cái bà già chịu không nổi, tại mình cứ giữ cái khái niệm là bà Thiệu đẹp. Mà quý vị thấy không, cái con người ta là vậy. Hay mình ví dụ chẳng hạn như đứa con nít mình mới gặp đó, mình thấy nó còn nó còn cháu ruột của mình, nó thấy chạy lăng xăng đó, vài ba năm nữa nó lớn, vài ba năm nữa nghe nó lấy vợ lấy chồng, mình nói ủa sao mà máu lớn vậy này, máu thì đơn máu mấy chục năm rồi mà máu. Rồi quý vị biết rằng sư về đi về Việt Nam á, người ta kêu sư, người ta nói ngài Trí Dũng. Đến khi là bên Mỹ người ta kêu, tôi hỏi sư ơi, sư cho tôi nói chuyện với sư Trí Dũng. Dạ cô chờ đi, để con kêu ngài. Cô hỏi ngài Kim Triệu à, tại vì ở bên này cô quen rồi, sư Trí Dũng mà ngài Kim Triệu, thấy không? Thì ông kia trả lời dạ thôi sư gì đây, cô chờ đi để tôi kêu ngài là kêu ngài Trí Dũng á. Cái cô nói ủa ông Linh tích ngài rồi hả? Nói vậy. Cái sư cô kêu, cô sư hỏi bộ bên Việt Nam ta kêu sư là ngài hả? Tôi nói trời đất ơi, cái sư đó là ông nhỏ tuổi hơn tôi, rồi tôi giúp đỡ ông thì ông nói là đúng rồi, con kêu mấy ông sư nhỏ là sư, chẳng lẽ là con kêu sư cũng sư nữa. Sư là vừa lớn hạ vừa trưởng lão, rồi sư là cái người là giúp đỡ tử tế với con, thì con cứ xin ngài chứ, tại sao mà kêu sư hoài? Con nếu con kêu sư thì con kêu mấy ông sư nhỏ là sư, còn sư là con phải kêu ngài đủ hoài cũng được. Thì thôi ông cứ muốn kêu ngài. Đến khi sư về bên Mỹ, anh ta kêu sư bực, nó ác ôn vậy chứ. Nó quen bên kia rồi, ngộ như cái tâm mình nó thiệt. Lúc đầu nó không. Thì về Mỹ, vợ con đi đón sư, tôi nói ủa sao sư không kêu ngài, và đâu mình dám nói ra, tâm hồ ha. Như vậy ta thấy đôi khi tức cười cho cái chân. Đây là điều thiền giả cần hiểu rất rốt ráo, tức là không có ai quan sát hết, chỉ có danh sắc. Nếu biết quan sát một cách đơn thuần, không mong, không chờ, không đợi gì hết, bạn sẽ thấy còn nhiều điều mình chưa biết, chưa hiểu nữa. Vì vậy, Ngài Hòa Thượng Sửu Minh, thầy của tôi, tất cả mọi người cứ nghĩ Ngài là A-la-hán mà nói chuyện. Ngài nói rằng: anh chị em ơi, tôi chỉ còn biết có một điều mà thôi, còn tới 99 điều nữa tôi chưa có biết. Sư chỉ biết có một chuyện. Đức Phật dạy là 100 điều, sư chỉ biết có một mà thôi. Tất cả mọi người đều nói Ngài là A-la-hán đó. Ngài không tin, Ngài nói không. Sư chỉ biết có một chuyện thôi, còn 99 chuyện khác nữa sư chưa có biết, sư không có biết hết rồi. Còn mình mới biết một chuyện là mình tưởng mình biết 100 chuyện rồi đó, cái gì thấy không? Mình tưởng chắc là mình A-la-hán rồi, quá ra mình còn A-la-la. Bây giờ đó sư đọc cái bài mà gì đây, thiền sư tu tập như thế nào, thì cái bài này tương đối rất khá dài. Vì vậy sư sợ ngày mai đó, từ giờ mình không có cái gì, cần phải về sớm được cái nọ, thành ra thôi sư đọc được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi nếu còn dư ngày mai mình đọc tiếp đó. Mình biết chắc chắn là quý vị nghe được hết cái bài này. Thì người ta hỏi: ông tu như thế nào? Ông biết tụi tôi tu, còn ông tu làm sao đó chứ? Ông nói tôi nghe. Thì đây bây giờ quý vị nghe ông kể cái chuyện tu hành của ông. Trang 424. Thiền sư kể: hồi xưa lúc mà tôi còn tại gia cư sĩ, thì lâu lâu tôi bỏ công ăn việc làm, tôi bỏ nhà đó, từ nhỏ cho tới lớn, 7-18 tuổi cho tới khi mà tôi lớn lên, là tôi về, tôi vô trong trường thiền tu với Ngài Hòa Thượng Sửu Minh, thầy của tôi. Có thể là tôi tập thiền định, được khi Ngài chỉ thiền quán, tôi làm cái gì tôi ưa thì tôi làm thôi. Có những năm tôi đi xuất gia 6-7 tháng, xuất gia sơ di, xuất gia tạm đó. Đó, cũng giống như các sư ở đây vậy. Là trong khi thời gian đó, tôi tập thiền định không. Hòa Thượng dạy tôi thứ niệm xứ, tôi không thèm tập thiền định này. Rồi có lúc mà thầy Hòa Thượng tập chỉ tôi thiền định, tôi học thứ niệm xứ, nói vậy đó, cứ chạy qua chạy lại như vậy. Mỗi lần tham dự khóa thiền lâu kéo dài từ 6-8 tháng, đôi khi một năm ở chùa cũ thiền viện Sửu U Minh, là tôi trở về nhà. Tôi ở đó là tôi xuất gia, nhưng mà sau cái khóa tu rồi 6-7 tháng, một năm rồi, tôi trở về là tôi trở thành là một người cư sĩ. Thầy tôi Hòa Thượng Sửu U Minh vẫn nói với tôi, và không một lần nào mà Ngài quên dặn rằng: về nhà con nhớ phải tiếp tục tu tập nha. Cứ một lần là tôi vô tôi tu 6-7 tháng mà tôi xả y, tôi đi ra, Hòa Thượng nhắn nhủ về nhớ phải tiếp tục tu, về phải nhớ tiếp tục tu. Không có một lần nào mà tôi thấy là Ngài biết hết trơn. Nhưng anh chị em có biết không, ra khỏi chùa đùa 1-2 hôm là tôi quên tuốt, chứng nào cách đó chẳng tiếp tục tu tập ở nhà như là Ngài đã dặn dò. Bao nhiêu công phu tu niệm vừa qua, tức là vừa 6-7 tháng vừa rồi, rồi tuốt xuống sông, phiền não sống trở dậy, thế là thoái hư tật xấu, tôi sống tôi làm lại. Tôi hút, tôi sử dụng xì gai ma túy sử dụng lại, tôi cờ bạc lại, uống rượu tôi uống rượu lại trở lại. Tôi quên, tôi không tu nữa. Không tu nữa thì những thói hư tật xấu nó có cơ hội nó sống trở lại. Khi tôi bị trầm cảm lần cuối và khá nặng, tôi bị trầm cảm có thể 3 lần. Ông bị trầm cảm rất là nặng. Là tại vì sao? Là tại vì ông thấy là cái cuộc sống của ông sao mà khổ quá. Ông muốn đi học, ông bị bắt và ở trong chợ coi cái sạp hàng. Rồi ông muốn đi tu, người ta không cho đi tu là tại vì thì giờ không có. Từ đó ông trầm cảm vô cùng. Rồi trầm cảm, rồi ông vượt qua được trầm cảm 1 lần, 2 lần, và đây là lần thứ 3. Đó là lần cuối tôi trở về nhà sau khi đã vô chùa tu 6-7 tháng. Lần này sau khi đã tu tập một thời gian, tâm bắt đầu có chút định hiểu biết về chữ đúc khá, tức là khổ của Đức Phật dạy. Những lần trước là tôi cứ vô tôi tu nhưng mà tôi chẳng hiểu gì hết. Mà lần này là tôi bị trầm cảm lần cuối và khá lâu rồi đó, thì tôi đi vô chùa tôi tu. Cứ mỗi lần mà tôi bị trầm cảm buồn khổ như vậy là tôi vô trong chùa tôi tu. Mà tôi tu ra rồi thì lần này là lần thứ ba bị trầm cảm. Trầm cảm rất là nặng, mà tôi vô trong chùa tôi được 6-7 tháng. Tôi đi ra thì khi mà đi ra về đó thì tôi bắt đầu có chút hiểu biết thì cái chữ đúc khác, chữ khổ của Phật. Từ trước giờ tôi không có hiểu, bây giờ tôi hiểu. Dù sự hiểu biết này chưa có hùng mạnh, nhưng trở về đời sống tại gia cư sĩ như mọi người mà tâm tôi tự nhiên không còn muốn hưởng những thú vui vật chất như trước, và thêm một chút sợ hãi nữa. Trở về tôi không còn muốn làm gì nữa, làm bất cứ cái gì cũng thấy khổ, nên tâm thật rụt rè và sợ, sợ ghê lắm. Hiểu khổ về phiên diện gì đây? Ông hiểu khổ như thế nào? Có một người hỏi. Ông hiểu lý thuyết là ông hiểu thực hành. Bởi vì ông hay nói là hiểu cái này là hiểu về intellectual thôi, hiểu trên bề mặt thôi. Còn hiểu, hiểu thật sự là khác nữa. Ví dụ như mình nói này, vô thường. Mình hiểu vô thường như thế nào? Mình hiểu có tính cách bề mặt là hời hợt lắm. Đúng rồi, thì hôm nay dậy mai khác, con ngày già mai, hôm nay trẻ mai, còn mai già là hôm nay sống mai chết chẳng hạn. Cây lúc đầu thì màu xanh, bây giờ lá màu vàng, cái đó ông nói. Những cái sự hiểu biết này là toàn là kêu bằng là intellectual mà thôi, tức là hiểu, hiểu một cách kêu bằng là tri thức mà thôi. Còn mà khi mình hiểu thật sự á, là mình thấy nó thay đổi, không phải là một phút một giây nó thay đổi liên tục. Đó, như sư nói, sư kể là quý vị thấy cái tâm không? Quý vị nói cái tâm suy nghĩ nó cứ như vậy mà nó kéo dài, giờ này có những cái đốt phái. Cũng giống như âm thanh vậy đó, âm thanh nó đâu có phải là một âm thanh, và rất nhiều âm thanh nó tiếp nối nhau. Đó, ngày qua anh Eric cho sư coi cái bài sư nói pháp đó, mà khi mà tách ra từng âm thanh một là thấy nó từng cái nhỏ nó ráp nó lại. Thì khi mà bạn hiểu được như vậy, bạn thấy được như vậy, cái này bắt đầu bạn hiểu sự thay đổi này. Cái tâm của mình nó khởi sanh lên, nó vui đó. 100 cái vui nó nếp tối tiếp nhau, tự nhiên cái buồn nó tới. Hay là nó thay đổi hết vui. Là cái vui nó cũng như thế này, nó từng cái nó xếp lại, rồi mà cái hết nó cũng như vậy nữa. Thì bởi vậy do đó bạn cứ thấy thay đổi hoài. Tôi có hiểu nhưng tôi hiểu ít thôi. Hỏi ông hiểu cái gì? Ông hiểu khổ là khổ, ông hiểu sao? Tôi có hiểu nhưng tôi hiểu ít thôi. Tôi hiểu về mặt tri thức thôi. Đúng như vậy. Khi trở về nhà, tâm tôi có sự chuyển đổi. Tôi không còn muốn hưởng thụ những thú vui vật chất. Nhưng mặt khác, tôi cũng không duy trì chánh niệm cho liên tục. Sau một thời gian đi tu rồi về, tâm bây giờ nó sợ quá, nó không có muốn hưởng nữa. Xì cái ma túy nó không dám hút, rượu nó không uống, bài bạc nó không dám đụng tới, trai gái nó không có dám tiếng mạnh như hồi xưa nữa. Hồi xưa ai rủ một cái là tôi đi liền, ai rủ nhậu là tôi nhậu liền. Bây giờ bắt đầu nó sợ, không dám. Bởi vì cứ mỗi lần mà làm cái chuyện gì hưởng thụ thì tâm nó hiểu rằng là cái này rất là khổ. Trí tuệ có đó nhưng tâm tham cũng có mặt. Nghĩa là tôi về nhà tôi không hưởng thụ nữa. Những thứ vui vật chất của đó là tôi say mê bao nhiêu thì tôi bây giờ tôi ớt. Cái cường độ nó giảm. Nhưng mà đồng thời tôi không tu tập cho liên tục. Trí tuệ có đó tức là hiểu khổ, nhưng mà tham cũng có mặt, cho nên bắt đầu hai cái nó đối đầu nhau. Tham thì muốn hưởng thụ, nhưng trí tuệ thì không cho phép, cho nên trầm cảm tới. Dễ sợ không? Đây là trầm cảm thứ tư này. Một đằng nó kêu ăn đi, uống đi, hưởng thụ đi. Còn mặt khác nó chết ra. Thế mà đam mê vô trong mấy cái này là chết, thế nào cũng là một chết hai bị thương. Nó nghĩ như vậy. Thì cũng giống như là xin lỗi, hai người thương nhau vậy, có vậy không? Mình thương người ta rất dữ, người ta cũng thương mình. Nhưng mà vì mình có tu tập, mình hiểu là tâm ái khi mà ráp vô thế này á, là mình nhìn cái cảnh những cái người mà đã vợ chồng rồi, họ đau khổ biết chừng nào. Một đằng tâm tham nó kêu tới, để lấy nhau đi, thương nhau đi. Con đằng khác nó sợ, nó rụt rè. Hai cái lực nó đối đầu nhau làm cho tôi bị trầm cảm. Không biết anh chị nghe có hiểu cái chuyện này không? Cũng giống như là bây giờ đó, hồi trước giờ đó, mình chạy theo một cái chuyện làm ăn nào đó, mình hất 100 cái số một giờ, 100 mai một giờ. Còn bây giờ mình tu mình biết rồi. Cái này tâm tham. Thì một cái đằng tâm tham thì nó đẩy mình tới, còn cái tâm tu thì chừng mình lui, cứ chừng tới chừng lui, rồi mình sống không giống ai hết. Lưỡi từng xung. Rồi trầm cảm, Rồi trầm cảm càng lúc càng mạnh vì tôi không chịu tiếp tục tu tập, tôi không chịu duy trì chánh niệm trong khi mà sống trong sinh hoạt hàng ngày. Lúc bây giờ tôi chưa biết trình bày câu chuyện như thế nào với Ngài Hòa Thượng. Tôi ra khỏi chùa rồi đó, tôi trầm cảm quá, tôi không biết trình bày câu chuyện như thế nào. Trầm cảm mạnh để cuối cùng tràn ngập tâm. Sau đó tôi quyết định phải trở lại gặp Hòa Thượng, và Hòa Thượng dặn tôi phải tu tập cho tích cực. Sau khi cái trầm cảm nó đã kéo dài 2 năm, bây giờ tôi mới quyết định tôi trở lại tôi tu tập. Không còn cách nào chịu đựng được nữa vì quá khổ. Tôi khổ quá chịu không nổi. Một đằng là tâm tham nó thúc, ăn đi, hưởng đi, xì ke ma túy đi, cờ bạc đi. Còn mặt khác là không, không, không. Bởi vì nó hiểu khổ rồi nó thấy người ta chết vì xì ke ma túy. Thấy người ta chích chót rồi, chết biết là bao nhiêu. Tự nhiên, bây hồi trước là không ngán, bị tâm tham nó đẩy. Còn bây giờ có trí tuệ, nó mới mày thấy không, người ta chết rồi, nhào vô nữa đi. Lúc bây giờ không còn cách nào khác nữa, tôi hết chịu đựng nổi rồi. Tôi quá khổ. Do đó Hòa Thượng dặn tôi, bây giờ mày phải tiếp tục tu tập cho liên tục, đừng có dễ vui nữa. Bây giờ tôi mới thật sự là tu tập nghiêm túc. Tôi cố gắng duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày, chánh niệm liên tục từng giờ từng phút từng giây. Nếu không thì tôi khổ quá chịu không hết nổi. Bây giờ nhớ lại quá, hồi xưa mà tôi không có khổ như thế, tôi không sẽ không duy trì chánh niệm liên tục đâu. Tôi cũng chơi, tôi cũng ham với quý vị thôi, tôi cũng tu cái mà lá rồi tu về chơi thôi. Còn bây giờ khổ quá, thả ra một cái mà suy nghĩ một cái là không chánh niệm là bắt đầu tâm đó trào tới trào luôn, quá đau khổ. Dạ thưa sư, sư cho chúng tôi biết vậy thưa sư, có cái sự chuyển hóa thay đổi như thế nào? Bây giờ sư nói rằng là bây giờ sư khổ quá, sư tu, tôi thật là tích cực cái đến nhiều, thì bây giờ nó có sự chuyển đổi nào không? Ông trả lời, bản chất của tôi là sân, tôi rất là sân, sân ghê lắm, sân rất dữ, và khi nổi sân lên thì tôi không còn tới lý tới ai nữa, mà trong câu tiếng Anh là I don't care. Tôi sẽ đánh, tôi sẽ phá, tôi sẽ đập cho nát hết, tôi không kể đó là chị tôi, là anh tôi, là cha tôi, mẹ tôi, là bất cứ ai, không còn care một cái gì nữa. Tâm sân rất là dữ, và khi mà nổi sân lên là tôi không còn nghĩ tới gì nữa. Nhưng sân bây giờ mỗi lúc mỗi bước đi thì bạn biết cái gì nó xuất hiện không? Sợ hãi xuất hiện. Một cái người mà sân hận rất là dữ, anh chị em để ý là người sợ rất là dữ. Cái gì tâm sân nó bớt rồi thì cái sự sợ hãi nó phải lên. Tôi sân rất là dữ nè, nhưng mà khi mà tâm sân của tôi giảm rồi thì sự sợ hãi nó phải bù vào cái chỗ sân này, sợ hãi sân lên. Do đó tâm lý thông thường thấy những người nào mà sân rất là dữ, thương ta đi, bị ta sợ cũng dữ lắm trong cái chơi đó. Ta nói vậy cho mình hù cái ta lính liền cái thiệt. Nhưng mà quý vị đừng thử ớn áp quý vị à. Cái người mà nổi sân nhiều không biết họ làm cái gì phải không? Thưa sư sợ cái gì vậy mà sao mà lại sợ? Thường thường những người ưa nổi sân là những người lo sợ rất dữ, sợ tất cả mọi thứ. Họ nổi sân vì họ không muốn thấy ai thấy mình sợ, sân để che đậy tâm sợ hãi người thế. Quý vị không biết, quý vị quan sát là quý vị thấy sẽ thấy những người mà nổi sân rất là dữ là những người cố tình che đậy cái sự sợ hãi của mình. Do đó cái sân của tôi bớt, sự sợ hãi phải sanh lên. Sợ hãi luôn luôn có đó và nằm sau tâm sân, nên sân hết thì sợ hãi phải loại ra. Hồi trước tôi sống mà bất cần đời, bất cần ai cả, tôi không ngán ai hết. Tâm tôi rất mạnh vì quá nhiều phiền não, chứ không mạnh vì trí tuệ. Bây giờ phiền não bớt rồi, nhưng trí tuệ chưa đủ mạnh, thiếu sự tu tập. Đó là lý do tôi thường khuyên hành giả phải tiếp tục tu tập, tiếp tục duy trì chánh niệm cho trí tuệ phát sanh. Ông nói, hồi đó là tôi sân rất là dữ, bây giờ cái sân nó giảm rồi thì sự sợ hãi tăng lên bởi vì không có trí tuệ. Vì vậy tôi lúc mà tôi mà chưa tu là tôi nổi sân ghê lắm. Tâm tôi rất là mạnh, mà mạnh do tâm sân, phiền não, không phải trí tuệ. Bây giờ thì phiền não nó bớt do sự tu tập rồi, mà trí tuệ chưa đủ mạnh vì thiếu sự tu tập, do đó một cái loại phiền não khác nó nhảy vô. Đó là lý do tại sao mà tôi thường khuyên hành giả phải tiếp tục tu, phải tiếp tục duy trì chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Tu một thời gian phiền não giảm, nhưng hễ không tiếp tục tu cho trí tuệ sanh lên thì phiền não không giảm thêm nữa mà sẽ đứng yên. Phiền não đứng yên rồi phiền não sẽ tăng trở lại và tràn vào tâm của chúng ta. Mình tu một thời gian cái phiền não nó bớt, tâm tham bớt, tâm sân bớt thì phải tiếp tục tu nữa. Nếu mà bạn không tiếp tục tu cho trí tuệ sanh lên thì phiền não nó sẽ đứng yên. Mình tu thì phiền não nó không tăng thêm nhưng mà nó đứng yên. Nó đứng yên rồi mà mình không có trí tuệ thì phiền não này nó sẽ quay trở lại. Là lúc bây giờ nó còn mạnh hơn hồi xưa nữa. Phiền não đứng yên rồi phiền não sẽ tăng lên trở lại và tràn ngập tâm hành giả. Đây là một hoàn cảnh rất khó khăn trong nội tâm của người tu. Ông lúc khi mà ông nói tới ngang đây thì ông xoay qua ông hỏi sư, nói này: sư có nghe nói là các thiền sư cư sĩ ở bên Mỹ gặp khó khăn này không? Sư có biết cái gì đâu, sư có biết ông mấy ông thiền sư cư sĩ như thế nào đâu, tại vì sư có bao giờ đi tập với mấy ông cư sĩ. Ví dụ chẳng hạn như bên cái trường thiền IMS ở bên Boston đó, người mấy ông đó là toàn là cư sĩ không, các vị đó là đi xuất gia bên Thái, bên Miến, bên đồ gì đó, đi rất là lâu về bỏ y rồi tu tập được một thời gian làm thiền sư. Rất đông trong số họ bị trầm cảm, thiền sư bên Mỹ, thiền sư cư sĩ mà bị trầm cảm. Có nhiều hành giả Tây Phương tu tập rất lâu năm cũng bị trường hợp tương tự. Họ thiếu tu tập, trí tuệ không mạnh cho nên phiền não tăng thêm. Phiền não và trí tuệ đỏ sức nhau và phiền não lúc bây giờ lẫn lướt. Câu hỏi theo chỗ tôi hiểu là những người này, có một vị nói đó, tôi cũng nghe nói rằng những người này, tức là những vị thiền sư mà cư sĩ bây giờ đó, là những người, ông sư là những bà sư cô hồi xưa tu tập rất là lâu năm ở bên các trường thiền bên đó. Theo chỗ tôi hiểu là những người này tu lâu năm phiền não có giảm bớt, nhưng rồi họ không tiếp tục tu lúc trở về đời sống thường ngày, chỉ biết hưởng thụ đời sống vật chất cho nên trí tuệ không tăng thêm và phiền não mạnh trở lại. Chẳng sư nói rất nhiều hành giả trước đây tu như thế đấy. Họ đi qua Myanmar, họ qua Thái Lan, họ qua Tích Lan, họ tu thiền, họ xuất gia, họ tu rất là dữ, họ làm ghê lắm. Nhưng mà tới khi mà họ về tới Mỹ hay là về tới Âu Châu rồi là họ xả đi. Họ xả đi, họ không tu nữa. Họ không tu nữa thì họ trở lại với người tại gia cư sĩ là bắt đầu họ hướng thụ đời sống vật chất. Lúc bây giờ thì cái tâm của họ là không phải tâm của những cái người mà trước kia chưa tu. Tâm của một người đã có chút những trí tuệ rồi. Vì vậy nó giằng co hai bên. Vì vậy họ cảm thấy trầm cảm. Bây giờ bỏ tu là không bỏ được. Cũng phải tu vậy mà tu chút đỉnh à. Mà hễ mà tu chút đỉnh thì phiền não nó tăng lên. Nó đòi cái chuyện mà ăn nằm, chuyện dâm dục, nó đòi chuyện hưởng thụ. Mà mấy ông thiền sư thì tiền bạc đâu có, có gì không? Mình bỏ, mình đi tu một thời gian, mình về mình nghèo, mình đâu có bao nhiêu tiền đâu. Rồi mình thương ai cũng vậy, thương thì họ cũng phải hỏi được điều kiện vật chất chứ. Lấn cấn. Sư nhớ có một ông sư đó, cái gì? Ông nói bây giờ ông làm thiền sư. Bây giờ ở đâu thì sư không được rõ. Là hồi xưa là lúc mà sư về tới thường thiền, sư qua bên thường thiền IMS đó, sư tu một cái khóa 3 tháng hạ, 90 mấy ngày đó. Là ông từ bên Myanmar về với sư. Sau cái khóa đó ông bỏ, ông không xuất gia nữa. Ông viết thư cho ngài hòa thượng thầy của ông là ngài Upandita. Ông nói rằng là bây giờ ông ngán quá, ông muốn tu nữa. Ông về trong cái đời sống cư sĩ. Mà quý vị biết sao không, cái lý do để cho ông bỏ cái y là tại vì ông tiếp xúc quá nhiều với người nữ. Sư thấy cái khóa tu đó là quý vị biết không, ông đâu có tu. Khi mà ông về tới cái chỗ của ông rồi là ông làm thiền sư. Người ta thấy một sư mà từ bên Myanmar mới về mà sư nữa, mà hồi trước đây là ông là thiền, ông đã là thiền sư rồi. Bây giờ thiền sư là thiền sư xuất gia, trời ơi, là người ta tin tưởng. Sư nhớ cái buổi cuối cùng mà cái ngày mà mãn khóa đó, là mấy cô tu, mấy cô mà nhỏ là chạy trở lại kiếm ông. Ôi trời, muốn ôm ông, hất ông á, ôm gì đó. Ông la, không được. Không có cô nào dám vô hết. Nhưng mà rồi ông làm cái sao có một bà cũng lọt vô được. Thì cuối cùng ông mới hoàn tục chứ, có vậy không? Sư cũng biết là rau hay vậy, thì cái cô nó thiệt giỏi rồi. Giỏi chút xíu rồi. Người đó như có tên là Lai, Lai Phi Lục Tân rồi phải. Cô không chạy theo, cô hất gì hết trơn, rồi mà cô giật dây cái sao mà ông chịu không nổi, ông phải hoàn tục à. Cái đó tôi để hỏi ông cho sư cũng biết nè. Thì quý vị thấy không? khi mình đi về lại cái trú xứ của mình rất là nhiều cám dỗ. Nếu mà mình không có một sự tu tập cho vững vàng là phiền não nó nhào ra là mình thua nó. Rồi bây giờ mình về mình làm cái gì đây? Mình đã đi tu 8-9 năm rồi, mình tiền bạc đâu? Rồi bây giờ đó mình thương người ta là mình muốn người ta, rồi bây giờ làm sao mà cưới hỏi rồi sao đây? Trời ơi, nó khó khăn. Cái cuối cùng cái như là sư nhớ sư đó đó lấy được cái cô này. Giờ cô này đó, cô có một cái trường thiền, rồi ông về cái chỗ của cô ông dạy, rồi cô giúp đỡ ông trong vấn đề mà sống bây giờ nó tương đối nó ổn định. Sư nghe nói vậy thôi mà sư không biết ở đâu. Rất nhiều hành giả trước đây đến tu tập ở các thiền viện, thường sư nói thiền viện lớn như thiền viện Mahasi hay thiền viện Panditarama, tức là của ngài Pandita đó, họ tu tập rất nghiêm túc trong 2, 3 hay 5 năm. Tuy nhiên khi trở lại đời sống bình thường ngoài thiền viện, họ không tu nữa. Từ từ phiền não quay lại rất mạnh hơn và tràn ngập tâm những vị này. Vì phiền não bây giờ mạnh hơn trí tuệ nên tâm bắt đầu bị trầm cảm. Họ không còn thích thú trong thiền tập nữa. Họ cũng có tu đó, cũng thiền đấy, nhưng không còn nghiêm túc như trước nữa và cũng không thể ngưng cái chuyện hoàn thiện hoàn toàn. Tu nhiều thì không tu, tu chút đỉnh. Mà tu chút đỉnh thì làm phiền não nó tới. Bỏ tu không được mà hướng tu cũng không được. Thưa thiền sư, vậy thì tốt nhất là đừng có tu cho có trí tuệ. Có trí tuệ rồi nó xung đột phiền não khèm mệt không? Bởi vậy mới trầm cảm. Có phải để yên cho phiền não nó ngự trị hết lớp này tới lớp kia làm thoải mái? Ông nói đúng rồi, tâm lúc bây giờ tha hồn mà hưởng thụ. Do đó bạn muốn tu thiền tứ niệm xứ thì đừng ngưng nửa chừng, mà một là tu, hai là không. Nói tại vì ông tu do đó có trí tuệ. Thế người ta quay trở lại ta nói vậy, thì bây giờ ông đừng tu đi cho không có trí tuệ, thì cứ để cho phiền não nó muốn cái gì thì mình làm cho nó, cho phải khỏe không? Một chiều thôi à, hoặc cái này hoặc cái kia. Tu chi để cho có trí tuệ? Có trí tuệ thì nó phải đóng đối đầu với phiền não, mà nó rơi ổng lại thì hai bên nó đánh nhau. Thì bây giờ đừng tu, cứ để cho phiền não ngự trị hết lớp này tới lớp kia đi là yên ắng. Vâng, tâm bây giờ tha hồ hưởng thụ, do đó bạn muốn tu thiền tứ niệm xứ thì đừng ngưng mà phải tiếp tục tu. Mới đầu thì hăng hái lắm, tu 2-3 năm liên tục có được chút trí tuệ phiền não bớt, nhưng rồi không tu, trí tuệ không thêm, phiền não mạnh trở lại, thế là xung đột nội tâm và gây đau khổ. Thưa sư, theo như con nghĩ, vì có sự hiểu biết cho nên đưa đến trầm cảm, do đó mình đừng tu, đừng có sự hiểu biết, công lực cũng lặp lại quay lại như nãy đó, thì nếu không có xung đột chi với phiền não cả, không tu hoàn toàn thì không xung đột, vì đâu có trí tuệ phải vậy không? Đúng thế, niệm định tuệ phải luôn luôn mạnh hơn phiền não mới được. Phiền não có xuất hiện chăng nữa cũng không thể nào tràn ngập tâm của hành giả. Niệm tuệ đứng yên, quan sát canh chừng. Niệm định tuệ yếu, phiền não sẽ mạnh gấp bội và rất hung hăng. Khi niệm định tuệ của chúng ta mạnh, phiền não tạm thời rút lui. Đợi khi các thiện pháp này yếu, nó sẽ nhào trở lại. Khi niệm và tuệ mạnh thì mới xử lý được phiền não. Nói cách khác, niệm và tuệ phải luôn luôn mạnh hơn phiền não mới thắng được nó. Bây giờ tâm yên ổn, mọi sự được tốt đẹp. Còn nếu niệm định tuệ yếu, phiền não sẽ lấn lướt, chúng quay trở lại và hồn mạnh gấp 2, gấp 3 lần. Đó là lý do tại sao mà tôi bị trầm cảm. Đã tu thì tôi cho tới nơi tới chốn cũng dặn vậy. Còn bạn không tu, bạn tu nửa chừng rồi bạn ngưng, thì trí tuệ của bạn đã ít, phiền não nó quay trở lại, và nó quay trở lại thì nó mạnh còn hơn hồi xưa nữa. Mình đi bỏ nhà, bỏ cửa, mình đi tu 2-3 năm, đó, niệm định tuệ của mình nó càng lên rất là mạnh. Phiền não tạm thời đứng yên, không có quậy phá. Nhưng mà bây giờ mình về trở lại nè, nói như các vị này đó, đi về trở lại thì ngưng tu thì niệm định tuệ đâu có tiếp tục mạnh nữa. Lúc bây giờ bắt đầu phiền não nó lên trở lại, thế cái này đứng thì cái kia nó bắt đầu tự lên, nó cứ vậy à, phiền não và trí tuệ nó cứ đi vậy. Thế cái này mà xuống thì cái này lên, cái này xuống, cứ vậy. Khi niệm định tuệ của chúng ta mạnh, phiền não tạm thời rút lui. Đợi khi các thiện pháp này yếu, nó sẽ nhào trở lại. Khi niệm và tuệ mạnh thì mới xử lý được phiền não. Nói cách khác, niệm và tuệ phải luôn luôn mạnh hơn phiền não mới thắng được nó. Bây giờ tâm của bạn sẽ rất yên ổn, mọi sự được tốt đẹp. Còn nếu niệm định tuệ yếu, phiền não sẽ lấn lướt, chúng quay trở lại. Và khi mà chúng quay trở lại như thế thì nó sẽ mạnh gấp 2, gấp 3 lần. Đó là lý do tại sao mà tôi bị trầm cảm. Rồi, thưa thầy, thưa thiền sư, sau đó ngài quyết định tu cho nghiêm túc hơn phải không? Phải, tôi bắt đầu tu thực tập thật là nghiêm túc, không còn dễ vui như trước nữa. Hồi trước có tu đó, nhưng trí tuệ rất ít, định tâm nhiều hơn nên không xử lý được phiền não. Bây giờ tôi tu nghiêm túc hơn, chánh niệm liên tục hơn trong đời sống hàng ngày, nhất là quan sát tâm tôi không ngừng, nhờ đó hiểu rõ tâm hơn. Khi hiểu rõ tâm hơn thì trí tuệ mạnh hơn mới xử lý được phiền não. Tới đây quý vị có câu hỏi gì không?
Bạch sư, xin nói là tôi có tuệ này, có gì rồi, nhưng mà bỏ thì rất là mạnh hơn nữa.
Khi mà mình tu á, mà mình có khi niệm định tuệ của mình mà mạnh á, khi mà niệm định tuệ của mạnh á, thấy không? Thì có niệm này, có định thì trí tuệ phát sanh. Mà khi mà có trí tuệ phát sanh thì phiền não nó phải đứng ngoài để chờ. Nó không nhảy vào được, tại vì có trí tuệ mà. Bây giờ vì sư ngưng tu thì trí tuệ nó không thể tiếp tục sanh nữa, tức là nó đứng yên thì phiền não nó sẽ tăng lên. Nó sẽ mạnh hơn và lần này nó sẽ mạnh gấp đôi gấp ba.
Thưa sư, vậy con mới chỉ tới đây tu biết tất nhiên. Nhưng mà con mới chỉ tới đây là biết tất rồi.
Thì nói đúng. Phải đừng tu. Một là tu là phải tiếp tục tu nữa, về nhà rồi có cổ y chăng nữa cùng mình cũng rác để tiếp tục tu. Ông nói tu trong đời sống hàng ngày đó. Còn mà mình lưng khừng thì những cái gì mà mình hiểu được ở đây nó sẽ xung đột với phiền não. Thì cũng giống như sư nói đó, hồi trước mình làm ăn buôn bán một cái là mình muốn cái gì là mình muốn tới nơi tới chốn, có vậy không? Còn bây giờ mình đâu có dám, mình biết cái đó là tội mà. Thật ra mà mình lưng khừng là nó bị xung đột. Thành ra cái người không tu nó khỏe lắm, nó làm tội nó đâu có thấy, nó đâu có ngán. Tại ra mình bây giờ mình tu là mình đâu có dám làm. Đúng cái đó mình sợ lắm. Mình không tu á thì mình lừa, mình gạt, mình muốn làm gì mình làm, cái vậy không? Mình không có muốn là mình không có sợ ai hết trơn. Còn mình tu rồi mà mình thấy làm như vậy tức là thế nào là cũng là ác pháp, mà ác pháp sẽ trả lại. Vì vậy những cái người mà có tu chút đỉnh là không có giàu đâu. Hành giả là không bao giờ giàu hết trơn. Những người mà đi làm phước là giàu lắm. Họ không tu, họ làm phước không à. Họ khỏe lắm. Họ nghe khuyên làm phước, họ cứ việc làm. Bất cứ bất chấp cái chuyện gì họ cũng làm hết để có tiền đi làm phước. Thấy không? À, bất chấp chuyện gì làm là tạo ác nghiệp rồi. Thành ra cái phước mình làm thì có đó, mà tội mình cũng nhiều nữa. Mình khi mà mình không có tu tập như thế này đó, mình không có hiểu cái tâm của mình đó, thì mình đã lắm, mình đâu có thấy đâu mà mình sợ. Còn khi mà mình đã dòm cái tâm rồi, mình thấy cái tâm mình nó xấu xa như vậy rồi, rồi bây giờ mình tiếp tục mình làm thì nó tiếp tục nó xấu xa nữa, là phiền não nữa, khổ nữa. Đúng rồi, thôi rồi sướng quá rồi, thôi chắc xuống đường đây chứ gì nữa, phải vậy không? Thôi để ngày mai cái gì muốn đọc nữa không hay là sao?
Nói
sư, hả? Sao không có được, ngày mai tiếp giờ mà. Còn một khúc dưới nữa, nhưng mà cái đoạn đó, cái đoạn trên là mình hiểu đã một phần rồi đấy. Ông cô nói rất là nhiều rồi đấy. Là cái đời tu của mình á, cái người nào mà muốn tu cho nghiêm túc là phải tu hoài. Còn bây giờ mình tu đó, như bây giờ anh chị em về không tu nữa, là đi ra làm buôn bán cơm áo gạo tiền. Chạy theo thế gian về nó khổ sở lắm. Nó khổ, nó căng thẳng vô cùng, là phải chạy đi kiếm tu nữa. Phải chiều trước giờ mình không tu mình đâu có thấy khổ, cái gì không? Giờ đi thiền chỉ để cái tâm mình nó yên ổn, mình thấy cái chuyện mà mình làm như vậy là sai trái, hoặc giả là mình nói như vậy là không đúng, hoặc giả là mình không có chịu thu thúc thì mình sẽ là nói tầm bậy tầm bạ, mình nói tầm bậy tầm bạ là tạo ác nghiệp. Thì trước giờ mình đâu có biết đâu, mình cứ việc làm. Bây giờ mình sáng mắt rồi, mình thấy mấy cái đó là nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ sao đây? Đó, có một cái ông tới, ông gặp sư đó, anh đó là chú đó mới nói nè, con đi mà interview là con tha hồ, con nói láo có tội không sư? Thì nói sao mà không có tội đây? Bây giờ không nói láo thì nó đâu có cho mình chót. Thì quý vị thấy một cái người mà không có hành thiền nói rất là dễ không? Còn khi mà mình thấy mình nói láo, cái tâm của mình nó rất là khổ. Mình láo khoét với người ta mà mình, cái này là cái ác nghiệp mình phải trả. Không thể nào mà chạy đi đâu thoát. Còn cái người tu thì cái lý nhân quả họ hiểu mà hiểu rất là mơ hồ. Họ mới thấy làm đi, ra ngoài suy nghĩ cho nhiều, vô lại ngồi thiền là thấy nó trạo, chịu không nổi. Khi mình suy nghĩ rất là bất thiện với người khác là mình vô mình ngồi một giờ thiền mình thấy chịu nổi không? Họ có thiền đâu mà họ thấy cái điều này. Còn mình không thiền cũng được, mình phải thiền. Mà thiền thì tất cả những cái ác pháp nó trở lại, mình chịu không nổi. Một đằng là cái vấn đề là cơm áo gạo tiền mình phải lo, rồi một đằng khác là mình chịu không nổi vì cái tâm của mình nó suy nghĩ chuyện làm bậy bạ. Đó, trầm cảm là vậy đó. Không biết anh chị em nắm vững hay nắm được rồi.
Mấy vị mình đã xuất gia rồi đấy sư, xuất ra đời trước sau mình trở lại.
Dạ, mấy ông hoàng, gọi là mấy ông hoàng đó. Hoàng mà hoàng là hoàng có rê, hoàng là trở lại đó, hoàng tục đó. Gọi là mấy ông hoàng.
Còn ở Việt Nam sư miền Tây đó, thì họ cái luật mà cho con tu vô vi, ví dụ như trước khi mà lập gia đình thì cho người con nó đi vô tu 3 tháng.
Ôi giờ Bình Thái cũng vậy. Nó vô phá không? Nó biết 3 tháng nó vô đặng mà nó vẫn mới trả nợ. Vô quậy phá quá trời quá đất à. Mấy cô mà đi tị nạn á, cô qua bên Pháp nữa, thì nhớ có cái chị đó, chị qua chị nói: tôi là tôi thấy mấy cái ông sư áo vàng tôi sợ lắm. Tôi hỏi sao chị sợ vậy? Tại vì cô biết là sư theo đạo, hồi đó sư chưa có xuất gia, nhưng mà sư nói là tôi theo đạo cái mấy sư áo vàng mà Nguyễn Thủy đó. Bà nói: tôi là tôi sợ mấy ông đó lắm. Hỏi tại sao đó? Ông sư gì mà leo lên ta tắm mà lên mà giọt? Bà đâu có biết là ông sư giao duyên, họ đâu có để ý. Tôi nói mấy người đó họ thu giao duyên, tôi đâu có biết ai mà giao duyên mà ai mà thiệt đâu. Ông sư gì mà chạy theo người nữ mà ta tắm rồi trong mà giòm rồi đi quay phim này phim kia rồi tùm lum đủ thứ chuyện, bản sắc rất là dữ. Người nào thiệt, người nào giả, tôi có biết, mình lãnh hết, đáng chịu thôi chứ biết sao vậy.